Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong tuyên bố mới đây, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ khẳng định, thời kỳ tăng trưởng kinh tế dài nhất trong lịch sử nước Mỹ đã chính thức chấm dứt từ tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân là đại dịch COVID-19 đã nghiền nát nhiều lĩnh vực từ hàng không, tiêu dùng cho đến giải trí, khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái.
Tuy nhiên, ngay sau khi dự báo suy thoái được đưa ra, thị trường chứng khoán Mỹ lại bất ngờ lập đỉnh khiến dư luận dấy lên hy vọng về những cơ hội có thể sớm hồi phục nền kinh tế đầu tàu thế giới. Bản chất cuộc suy thoái kinh tế của nước Mỹ giai đoạn này ra sao? Đâu sẽ là những công cụ hiệu quả để nhanh chóng cứu nền kinh tế Mỹ? Khách mời của chương trình là chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Trần Thanh Tuấn sẽ phân tích cụ thể cùng quý vị và các bạn.
Vâng, xin chào ông Trần Thanh Tuấn ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, không cần chờ đến số liệu GDP quý 2 năm nay thì Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ đã công bố là nền kinh tế Mỹ đã suy thoái từ tháng 2 đầu năm. Vậy điều gì có thể lý giải cho nhận định này ạ thưa ông?
Vâng, về lý thuyết thì suy thoái kinh tế hay gọi là khủng hoảng kinh tế xảy ra khi một nền kinh tế tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp. Chúng ta thấy ngay đó là kinh tế Mỹ dù đang trải qua một giai đoạn khó khăn, song rõ ràng không ở trong tình cảnh như vậy. Vì hiện nay tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế số 1 thế giới vẫn dương vào quý 1 vừa qua đạt tới tăng trưởng hơn 3%. Do vậy, có thể lý giải kết luận của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ là đánh giá được dựa trên sự sụt giảm mang tính đột ngột, tức thời và sâu rộng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế nước này. Tác động của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng, theo tôi thì giống như một cú hạ đo ván, một cú ngắt nguồn đột ngột đối với tăng trưởng. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng dịch COVID-19 mang ý nghĩa còn kết liễu nhiều hơn, vì rõ ràng vào thời điểm tháng 2, tâm dịch của thế giới còn đang ở Trung Quốc và châu Âu, đúng không ạ? Chưa tới Mỹ, khi đó bão dịch chưa càn quét qua xứ sở cờ hoa và tác động trực tiếp vào nền kinh tế Mỹ là chưa thật lớn. Do vậy, về sâu xa, chúng ta có thể thấy kinh tế Mỹ dù nhiều khởi sắc dưới thời Tổng thống Donald Trump, song trong bản thân nó cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhiều vết thương ngầm, mà nguyên nhân lớn nhất chính là cuộc chiến thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump phát động nhằm vào Trung Quốc trong gần 2 năm qua. Cuộc chiến thương mại ấy khiến kinh tế Mỹ dù tăng trưởng ấn tượng ở một số khu vực, song về tổng thể khiến cho kinh tế Mỹ bị tổn thương nặng nề. Và vào đúng thời điểm ấy, vào tháng 2, tháng 3 vừa qua, cơn bão COVID-19 đã ập tới, và đây là nguyên nhân khiến cho nền kinh tế đầu tàu thế giới rơi vào suy thoái. Theo tôi, đó là cái nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng không phải là tất cả.
Vâng ạ, ở đây thì cũng có một cái thông tin đáng chú ý là ngay trong ngày kinh tế Mỹ bị tuyên bố là rơi vào suy thoái, thì diễn biến thị trường chứng khoán lại hoàn toàn trái ngược khi liên tiếp lập đỉnh ạ. Như chúng ta cũng đã biết thì chỉ số chứng khoán được cho là biểu hiện rõ nhất của sức khỏe của một nền kinh tế. Vậy tại sao ở đây lại có một cái sự lội ngược dòng như vậy trong thời điểm hiện nay thưa ông ạ?
Vâng, biên tập viên Phương Hoa vừa nhắc tới khái niệm lội ngược dòng. Song tôi cho rằng chính xác phải gọi đây là một sự phân cực. Đây là một hiện tượng hết sức lạ lùng. Trong khi toàn bộ nền kinh tế dường như đang tê liệt, dường như đang đóng băng vì đại dịch COVID, đúng không ạ? Thì phố Wall lại rực sáng, nhiều chỉ số chứng khoán lại liên tiếp lập đỉnh. Mới đây nhất, trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 6 thì chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite đã tăng lên mức kỷ lục, vượt ngưỡng 10.000 điểm, và đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Tôi cho rằng đó là hệ quả trực tiếp, dù chỉ bằng tính tức thời, của việc Quốc hội Mỹ và chính phủ của Tổng thống Trump liên tiếp có những bước đi, có những động thái, có những chính sách can thiệp nhằm chặn đà lao dốc của nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, tôi kết đến đó là các gói kích cầu, các gói cứu trợ nền kinh tế mà Quốc hội Mỹ đã thông qua, như gói cứu trợ 2.300 tỷ hay gói 8.000 tỷ. Bên cạnh đó cũng phải kể đến việc can thiệp về chính sách, đó là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed đã hạ lãi suất về ngưỡng gần như là mang tính tượng trưng, đó là trong biên độ từ 0 đến 0,25%. Các biện pháp như vậy đã giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán ngay cả khi kinh tế Mỹ đang sụt sùi và vẫn đang oằn mình đối phó với cả dịch bệnh. Một yếu tố khác khiến thị trường chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh mấy ngày vừa qua phải kể tới, đó là yếu tố kỹ thuật. Đó là việc các nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đã có động thái bán chốt lời. Đó là các mã cổ phiếu của những tập đoàn vừa tiếp cận và dễ tiếp cận với các gói kích cầu vừa qua. Các mã này đã tăng liên tục và giờ là thời điểm họ bán chốt lời, qua đó đã kéo theo một số mã chứng khoán khác tăng theo. Tuy nhiên thì tôi cho rằng hiện tượng này cũng chỉ là tức thời thôi.
Vâng ạ, trước những cái diễn biến như vậy, có ý kiến cho rằng là có thể nền kinh tế Mỹ do tác động của đại dịch COVID-19 thì đã rơi vào suy thoái. Thế nhưng đây sẽ là cuộc suy thoái ngắn nhất trong lịch sử và sẽ sớm phục hồi. Ông có đồng ý với quan điểm này hay không ạ?
Vâng, theo tôi thì đây là một nhận định hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, nền kinh tế Mỹ đang ở một cái thế và một cái lực rất là vững vàng, rất là có nhiều những cái ưu điểm, nhiều thế mạnh dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Nước Mỹ phải kể đến đó là nền kinh tế tiêu dùng. Đây chính là một trong những động cơ tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ. Động cơ này đã gần như im bặt, đã gần như là hoàn toàn ngừng hoạt động trong đại dịch COVID vừa qua. Tuy nhiên, một khi đại dịch đi qua và một khi các tiểu bang mở cửa trở lại khôi phục hoạt động kinh tế, tôi tin rằng kinh tế Mỹ sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Có thể cái điều đó từ sớm thôi, ngay mùa thu năm nay hoặc là trong năm 2021. Nói một cách khác, cuộc suy thoái chớp nhoáng hiện nay của nền kinh tế Mỹ bắt nguồn từ một yếu tố khách quan, một yếu tố ngoại sinh, chứ không phải từ nội tại của nền kinh tế Mỹ. Như những gì mà nước Mỹ đã trải qua trong thập kỷ 30 của thế kỷ trước hay là giai đoạn khủng hoảng tài chính những năm 2007-2008. Do đó, một khi đại dịch COVID kết thúc hoặc là thuyên giảm mọi hoạt động kinh tế, sản xuất, tiêu dùng được khôi phục, tôi thật sự tin tưởng kinh tế Mỹ sẽ sớm khởi sắc. Tất nhiên, quá trình này có lẽ sẽ mất thời gian và không thể diễn ra trong ngắn hạn.
Vâng, cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.